có công mài sắt, có ngày nên kim. Kim là mục đích, là kết quả của cái công tác mài sắt. Nhưng nếu kim không cần đến, không dùng được vào việc gì, thì việc bỏ công mài sắt là vô ích. Cũng như không. Hoài công, tốn của, hao tâm lực. Việc gì đã xảy ra? Câu trả lời cho những chuyện hoài công thường bắt đầu bằng câu: tưởng vậy mà không phải vậy. Nếu biết thế thì đã không đi, không đến, không làm. Phải chi hồi đó, đừng thế này, đừng thế kia. Có hai hình ảnh tương phản tại Biển Đông. Một là kết quả ích lợi, và hai là hoài công, tốn của, hao tâm lực. Đồng vỡ đồng chồng, tác Biển Đông cũng cạn. Là kết quả ích lợi và hậu quả vô ích là công việc của Giả Tràng. Giả Tràng xe các Biển Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương mở đầu bài thơ Chờ Đợi Hoài Công bằng hai câu: ta đợi em từ 30 năm, uổng hoa phong nhụy hoài trăng rằm. Hoài công tốn của hao tâm lực trong tình trường. Là tưởng giếng sâu em nối sợi gầu dài, ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây. Hoài công tốn của hao tâm lực trong thương trường. Là tiền mất tật mang, là mất cả thuyền lẫn chài. Còn trong địa hạt tâm linh thì sao đây? Chúng ta đang làm gì? Đầu tư thì giờ công sức vào đâu đây? Và trông mong được thấy kết quả nào? Kết thúc luôn tốt hơn khởi đầu. Ai cũng cần một kết thúc có hậu. Và điều này luôn đúng cho một công việc hay thậm chí cả một cuộc đời. Vua Salomon là vị vua đầy khôn ngoan, giàu có và vinh hiển đến nỗi trước và sau vua Salomon cũng không có ai bì kịp. Thế nhưng cuối cuộc đời đã không giữ được đất nước để bị chia cắt làm hai. Bản thân thì thờ lại hình tượng và chối bỏ Chúa là đấng đã ban cho mình mọi sự. Ngược lại, Joseph bắt đầu cuộc sống rất là tủi nhục, bị bán làm nô lệ mà, rồi bị đày sang xứ người. Nhưng cuối cùng, Joseph làm đến tể tướng cai trị toàn xứ Ai Cập và cứu cả dân tộc mình, là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Vua David. David khởi đầu là một gã chăn chiên không có địa vị, tuy nhiên đã trở thành một vị vua hùng mạnh và được ơn nhất từ cổ chi kim. Đến nỗi Chúa nói rằng David là vị vua của lòng Ngài. Thông thường chúng ta rất dễ lầm lẫn giữa hoạt động và làm cho xong công việc. Để tránh tình trạng đánh gió chạy bá vơ, Sư đồ Phao-lô đã tự khép mình vào một kỷ luật chặt chẽ, nghiêm khắc. Và chữ mới của ngày hôm nay là nghiêm túc. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 27 chép: tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi đã giảng dạy cho người khác mà chính mình phải bị bỏ chăng? Động từ giảng gợi lên hình ảnh của một tòa giảng, nhưng không giới hạn cho các thầy giảng nơi nhà hội trong thời của Phao-lô, nhưng là chứng nhân rao truyền phúc âm của Chúa Cơ Thế Giê-xu qua nếp sống đạo. Qua nếp sống đạo của họ được bày tỏ giữa cuộc đời, trong cuộc sống. Nguyên tắc chính yếu là sự hòa đồng với mọi người để có thể chinh phục họ về đồng phục Chúa Cơ Thế Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô nói: tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để có thể cứu được vài người. Không cứ cách nào, tôi làm mọi sự vì tin lành để có thể cùng chia sẻ phước hạnh của tin lành. Làm như thế sẽ không hoài công. Không hoài công nếu tôi hòa đồng được với mọi người. Khi hòa đồng với mọi người không phải là sống hai mặt đâu, nhưng là gần gũi thông đạt bằng ngôn ngữ, thông cảm bằng suy nghĩ và suy tư giống giống nhau để mà có thể gần gũi nhau. Chúa của Thiên Giê-xu đã nhập thể làm người và sống giữa vòng nhân loại. Chúa làm bạn với những người có tội, nhưng Ngài không hề phạm tội. Nếu chúng ta muốn chinh phục người chưa biết Chúa Giê-xu cho Ngài, thì chúng ta cũng phải hòa đồng. Nhưng cần phải cẩn thận giữ mình để không bị đồng hóa với thế gian. Kính thưa quý vị và các bạn, có nhiều cách để trình bày phúc âm. Nếu phúc âm chỉ được trình bày chỉ một cách thì chỉ có nhận được một sự đáp ứng của nhóm người đó thôi. Nhưng Chúa ban cho mỗi chúng ta có kinh nghiệm, có từng trải và ơn lành một cách riêng tư để chia sẻ với nhiều người khác nhau trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Dựa trên lời dạy của Chúa, chúng ta phải chuẩn bị, phải điều chỉnh, phải trau dồi sao cho thích hợp để chia sẻ phúc âm một cách có hiệu năng, một cách có hiệu quả. Sứ điệp văn hóa niềm tin được xây dựng, hình thành theo chiều hướng và tiêu chuẩn đó. Nếu chúng ta không đầu phục để đáp ứng sự kêu gọi của Chúa, để phục vụ Ngài, thì Ngài dùng người khác để hoàn tất công việc của Ngài và chúng ta sẽ rơi vào trong tình trạng cũng như không. Bị gió cuốn đi, hoài công, tốn của, hao tâm lực, để rồi hối tiếc trong lỡ làng. Nếu biết vậy, phải chi? Lúc đã buông ra những lời đó, thì chỉ còn buông ra trong sự hối hận, hối tiếc. Là người biết rõ lẽ đạo, lẽ thật, lẽ sống, chúng ta có thể tuyên bố dứt khoát rằng chúng ta không hoài công, chúng ta không phí của, chúng ta không hao tâm lực. Vì sao? Vì những việc chúng ta làm là những việc được sắp vào diện linh công. Linh công là những công tác thuộc linh sẽ còn hoài và còn hoài. Sứ đồ Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa rằng hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh chị em trong Chúa chẳng phải là hoài công vô ích đâu. Chiến thắng không phải là tất cả. Chiến thắng không phải là tất cả. Nhưng sứ đồ Phao-lô đã làm tất cả để chiến thắng. Và đó là một gương sáng cho chúng ta. Phải làm tất cả để chiến thắng.